kết hợp chặt chẽ thành từng nhóm để hộ niệm trợ duyên khi làm chung mới dễ vượt qua chứng nạn an toàn phản sanh. Đúng, đúng không chứ mày? Đời này phàm phu vãng tranh chính là nhờ những điểm này đây. Tự mình ra đi coi chừng, tự mình trói tay, đưa tay cho hoàng gia thế chúng nó trói, ráng chịu. Tự mình không cần hộ niệm thì đến lúc cuối cùng rồi tự mình cô lập lấy mình trong những cảnh giới vô cùng hải kinh. Lúc đó có la làng lên la cũng nổi, miệng đã đơ rồi, mũi lưỡi đã cứng ngắc rồi, chạy cũng được nữa rồi. Tự mình cô lập lấy mình, oan uổng lắm. Cho nên phải kết hợp lại, tin tưởng, hỗ trợ cho nhau. Một cái người mới tu như vậy mà lúc mà lâm chung thì tới tòa hộ niệm cho mình vẫn có giá trị. Những yêu cầu gì về cái người hộ niệm ở trong phần sau dầm sẽ nói qua. Nếu mà giang không tới thì chư vị đọc qua đây. Những gì cấm kỵ đồ chư vị cố gắng làm. Bây giờ chúng ta đi qua, chứ không thì thời gian nó không cho phép chúng ta lưu lại lâu quá. Sự thành tựu của việc tu hành được chứng minh cụ thể nhất là như thế nào đây? Đó, đây là những điểm mà chúng ta thấy. Có nhiều người nói người này thành tựu, người kia thành tựu, ta cần sự chứng minh sự thành tựu của họ như thế nào. Thì cái pháp hộ niệm dạy cho chúng ta cái sự chứng minh đó cụ thể lắm, đơn giản lắm. Nói qua thì mình tưởng là nó khó khăn, nhưng mà thực sự khi mà gặp chuyện này chúng ta thấy, hồi giờ chúng ta không gặp, không có cơ duyên gặp qua cái pháp này chúng ta không biết. Bây giờ gặp rồi chúng ta mới thấy có sự chứng minh, có sự ấn chứng đàng hoàng. Chứng minh như thế nào? Khi người đó xá bỏ báo thân, lưu lại thân tước an lành mềm mại tư hồng, thì ít ra họ cũng chắc chắn thoát khỏi ba đường ác đạo. Đúng không chứ vậy? Đây là một sự chứng minh. Anh tu dối tu dở sao không biết, anh ra đi để lại thân tướng vô cùng xấu, sắc tướng vô cùng hải kinh, ác tướng đã ẩn hiện. Tôi không thể nào tin tưởng anh là người thành tựu. Chư vị nghĩ rằng có đúng không? Một người tu hành dở kệ họ, yếu kệ họ, họ bắt nó đút kệ họ. Như ở đây có bác trận, bác gì, bác trận thoại phải không? Lúc đó ông không nói trên trời dưới đất gì, ông không nói lý đạo gì cả. Chỉ có con rể con gái gì đó cứ chúi bà ơi, bà niệm Phật đi, bà quyết lòng đi về niệm Phật. Ông cụ quyết lòng niệm Phật, ông cụ ra đi để lại thân tướng mềm mại tư hồng, sắc diện thật là vui tươi. Bảo đảm ấn chứng trực này, vãng sanh không cho biết, ta ấn chứng trước cái đã, nhất định thoát qua ba đường ác rồi. Còn anh tu sao tu, anh dối sao dối, anh ra đi thân tướng cứng đơ, mặt mày hải kinh vô cùng kinh hoàng, anh bị nạn, khó có thể mà có hy vọng trở lại trong ba đường ác đạo rồi. Ấn chứng rõ rệt, đúng không chư vị? Có nhiều người lý luận rằng là cái xác thịt là thuộc về vật chất, cái tâm chúng ta mới là quan trọng. Nói ấu, nói sai, không phải như vậy. Tất cả những cái tình trạng của tinh thần, của tâm hồn này, nó ứng hiện trên thân xác của người đó. Trong kinh Phật gọi là chánh báo chuyển y báo. Chánh báo là cái tâm của mình, y báo là cái xác thịt của mình. Chánh báo vui, y báo sẽ đẹp. Chánh báo an lành, thân tướng sẽ mềm mại. Tâm mà hoán kinh hồn viết đi vào những cảnh giới xấu, sợ sệt đau khổ, nhất định sẽ thể hiện trong những tế bào của chính mình là gần gũi nhất. Y báo là những cái môi trường chung quanh rõ ràng trước mắt. Một người sợ sệt biết người ta cười, người ta cười không nổi. Năn nỉ ta cười không được. Một người vui bây giờ có bắt người ta không cười, người ta cũng cười. Đúng không chư vị? Phải rõ rệt cái điều này. Cho nên khi mà chư vị biết được phương pháp hộ niệm rồi, có thể ứng chứng. Người đó ra đi không biết, giờ chưa biết truy nguyên cha. Người đã ra đi để lại thổ tướng đẹp đẽ vô cùng, mặt tươi, môi hồng, càng ngày càng hồng càng tươi lên. Nhất định người này không thể nào trở về trong tam ác đạo được nữa, là vượt qua tam ác đạo rồi. Nếu người này mà niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng, tín hành nguyện đại đủ, lấy kinh Phật ra ấn chứng 10 niệm tất sanh, nhất định họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Rõ rệt, đâu có gì khó. Tại vì chúng ta không biết đó thôi. phải không chư vị? Cho nên thành ra khi mà chư vị hiểu được rồi, mới thấy đâu là con đường cứu khổ, cứu nạn cho chúng sanh. Dễ lắm, không có. Phát tâm lên đi. Thành tựu thuộc về tâm linh, thoại tướng thuộc về vật chất. Hai vấn đề này không liên quan với nhau. Câu này đúng hay sai? Sai. Cho nên nãy nói rồi, có nhiều người lấy cái lý do này đã nói, không cần, tại họ không biết con đường thoát nạn. Họ đã chịu nạn rồi, lúc đó mới không cần, sao không cần cầu siêu cầu độ gì đó. Sao đó không biết, tôi không biết. Khó lắm. Cho nên thật sự mình phải tin. Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Người được vãng sinh do sự gia trì của chư Phật Bồ Tát mà tâm hồn họ an lành ra đi, mới có thể thể hiện ra tướng tốt như vậy đó. Đúng không chư vị? Rõ rệt. Cho nên chúng ta có thể ứng chứng liền, có thể chứng minh liền. Anh tu dối, nói hay rồi mà khi anh ra đi tăng tướng tốt, anh bị thất bại rồi. Tôi không biết anh ở trong đường nào, tôi chưa biết. Tại tôi chưa có cái thiên nhãn thông, tôi không thấy. Mà tôi nhìn ở đây tôi đoán là được rồi. Gọi là tướng ác hiện ra. Ác tướng hiện ra. Kinh lắm, kinh lắm. Có những người khi ra đi trong một vài giờ đầu, tướng ác hiện ra đúng. Lúc đó người ta kinh hoàng, ta sợ ta sao đó. Nhưng mà nhờ người ta khai thị, người ta chỉ điểm, người ta nói mạnh, người ta đánh thức cái thần thức người ta dạy. Người ta định cái tâm lại, niệm Phật. Khi tín hay nhuận hợp lại, người ta niệm Phật, người ta vãng sanh. Tự nhiên từ giờ phút đó nó chuyển liền lập tức, chuyển ngay trước mặt, chứ không phải sau lưng. Như vậy pháp hộ niệm thực sự là đại cứu tinh, giúp cho mình thoát nạn. Một người sau khi chết mà tướng ác hiển hiện là hiện tượng báo trước rằng. Rõ ràng hả chị vị? Rõ quá ha. Nói rồi mà còn nhắc lại nữa. Người đó khó có thể thoát khỏi những cảnh khổ trong đời kiếp sau. Đúng không chị vị? Thực sự. Như vậy thì bây giờ chư vị đi hộ niệm gặp một được một người mà thân tướng mềm mình mừng không? Thân tướng tốt mình mừng không? Thấy một người mà ra đi để lại khuôn mặt xanh mét mà tái tâm, tối tâm mà u sầu buồn bã, chư thầy thấy buồn không? Mình buồn có một mà người đó buồn tới vạn lần. Như vậy chúng ta có thể tránh được, chúng ta có thể tu được, chúng ta có thể giúp đỡ nhau được, chúng ta có thể thực hiện con đường giải nạn cho chúng ta. Đau đớn thay cho những người không tin, tội nghiệp thay cho những người không tin để tự thoát nạn. Ôi cũng là cái nghiệp của họ, cũng là cái phước phần của họ, chưa biết làm sao. Đúng không như vậy? Khó quá, khó quá. Chúng sinh càng kiền càng cường, năng điều năng phục, không dễ gì mà khuyến tấn nhau đâu. Mình chỉ làm hết sức mình thôi, đúng không? Dù là người có tu hành nhưng do vì không biết đường giải thoát lại bị nghịch duyên gây chướng ngại mà bị nạn đó. Tức là những người bị ra đi mà bị tướng xấu hiện ra. Dẫu có tu nhưng mà tu không biết đường giải thoát. Dẫu có tu nhưng mà lại nghịch duyên gây ra. Nhiều thứ nghịch duyên lắm. Trên đi kha đi thể hiện như vậy. Tội nghiệp cũng như vậy. Cho nên thường thường giáo âm khuyên là tu theo con đường liễu giáo, không tu theo con đường bất liễu giáo. Đây là Phật dạy chứ không phải giáo âm dạy. Bốn cái ý cứ thì có một cái ý cứ là tu theo con đường liễu giáo, tức là hoàn thành sự nghiệp tu hành, thành tựu đạo quả. Pháp môn nào là pháp môn liễu giáo? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng đời mạt pháp này tu những pháp môn khác khó, thành tựu vô cùng, hạng nhất tiểu triệu người tu, tìm một người mà thành tựu tìm không ra. Hạng nhất là khó có một người. Người nào quyết lòng niệm Phật sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi. sẽ thành tựu đạo quả. Mình nghe theo lời Phật dạy, thời mạt pháp rồi, hãy chú tâm niệm A-di-đà Phật, dẫu ai chê ai khen kệ họ. Tu rồi mà chúng ta còn phải cẩn thận cân nhắc từng bước, từng giai đoạn, tất cả những ngày, mấy ngày mà chúng ta nói những chuyện này, đưa ra những mức nóc đó chúng ta thực hiện, để mà thành tựu. Phải cần nương nhờ với nhau, phải cần ăn hối hiền lành, phải cần buông đi những vọng tưởng, vọng tâm, những hiếu kỳ. Nhất định đừng có cô lập chúng ta trong những cảnh giới mà vô cùng đau khổ, những giai đoạn vô cùng kinh hoàng, tự ta giải quyết không được. Mau mau chứ phải kết hợp với nhau, kết hợp với nhau mà tu hành, mà làm đạo, kết hợp với nhau để có sự giúp đỡ. Trong pháp hộ niệm, trong pháp niệm Phật Phật Đâm, kiêng cử các cái chất tối hành, hệ nén gì đó, chúng ta đừng nên ăn, đừng có tham ăn cái những thứ đó, không tốt chư vị ơi. Coi chừng chư vị mà ăn tối sau cùng, khó mà có thể hộ niệm cho chư vị lắm. Tại vì chúng ta rất còn chư thiên long hộ pháp gia trì. Các vị đó rất kiêng cử cái món này. Dẫu bây giờ chư vị thèm mấy, bây giờ cũng bỏ đi, đừng nên ăn những thứ đó nữa làm chi. Đơn giản, dễ dàng, cụ thể, từng điểm nêu ra. Chư vị hãy đọc, hãy coi lại trong những cái cấm kỵ của những người niệm Phật vãng sanh. Trong đó cái ngũ tăng là những cái cấm kỵ. Cấm kỵ không được ăn. Chư vị mua một cái món đồ gì, coi thứ cái thành phần trong đó, cái ingredient trong đó, nó có tối hành gì đó, bỏ đi, đừng có mua, đừng ăn. Nước mắm mà người ta bỏ tối vô thơm, đừng ăn nữa. Có nhiều người bệnh, có nhiều cái nơi tu hành đấy, tối trị ba bệnh, không có trị ba bệnh nào đâu. Thêm cái bệnh mồ hôi, nó hôi, chịu không nổi trong đó, chứ không có gì. Không có gì ba bệnh cả, tôi nói thẳng thắn với chị vậy. Hôi mà đến nỗi mà chư thiên long phải bỏ đi. Không có cái gì mà ngon lành trong đó đâu. Rồi bây giờ chúng ta đi tới chỗ khác, nãy thứ đi chỗ nào quên rồi. Nhờ hộ niệm mà nhiều người sau khi ra đi lưu lại thoại tướng rất tốt đẹp. Điều này chứng tỏ rằng gì đây? Đó, bây giờ nãy mình nói những cái sơ suất, bây giờ mình nói tới cái ưu điểm của cái hộ niệm. Nhờ hộ niệm mà rất nhiều người ra đi lưu lại thân tướng rất là tốt đẹp, thoại tướng rất là tốt đẹp. Chứng tỏ rằng một là hộ niệm là đúng là chánh pháp dễ thực hiện, nhưng thành tựu lại rất cụ thể và rất vi diệu. Đúng không chưa vậy? Tôi cũng nhớ mãi cái câu phát biểu của anh Minh Đạt. Anh nói một cái hiện tượng mà ra đi mà bây giờ đếm không hết, mà từ trước tới nay trong lịch sử chưa có cái hiện tượng này. Tôi tán thán câu nói của anh Đạt ở đây. Nhờ hộ niệm mà những người ra đi đấy là thân tướng đẹp như vậy, chưa nói vấn đề thoát vòng sanh tử không. Đây là một cái kỳ tích, thực sự là một kỳ tích. Mình được cái kỳ tích này, mình đáng tuyên dương cho chính mình, đáng tuyên dương những ban hộ niệm, đáng tuyên dương những người niệm Phật, mà còn đáng giữ vững niềm tin vào pháp Phật nữa là khác. Hộ niệm trở thành một đài cứu tinh cho mọi người trong thời mạt pháp. Ai ai cũng có cơ hội thoát qua ách nạn của nghiệp chướng để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng như vậy. Bác Trần Thoại, tôi cũng nhớ cái bác. Bác khi bác vững lòng tin rồi thì bác sẽ ra đi thần tướng tốt đẹp. Mà nếu chưa về hồi niệm đâu, biết rõ ràng là vì này là niệm Phật cho đến cuối cùng, cộng thêm xác chút vãng sanh. Một người ở đó khi mà bệnh hoạn eo uột xuống, khi mà thấy bệnh ung thư rồi quyết lòng ra đi, mình mừng vô cùng, chư vị tiếp trợ tối đa, quyết lòng yểm trợ tinh thần, người đó sẽ vãng sanh. Đơn giản cụ thể, đã có chứng minh cụ thể. Cho nên khi tu hành, tôi biết tu hành rồi, chúng ta phải tu hành cụ thể. Cái gì cụ thể, đừng có mơ màng nữa, đừng có nói trên cao thấp gì, thậm chí mệt lắm, mà trong khi cái thành tựu không thấy. Chúng ta cần có sự thành tựu để chứng minh. Chúng ta cần có cái điểm tựa để mà chúng ta vinh. Chứ còn cứ vin vào những cái gì không không, sau cùng rồi thành tựu không có. Thì chúng ta khi chúng ta bị trở ngại như vậy, ai cứu chúng ta đây? Hiểu không chư vị? Chính mình phải có, phải vững vàng. Hộ niệm là một pháp tu khế lý khế cơ, đặc biệt rất hợp với thời mạt pháp này. Đúng không chư vị? Trong thời mạt pháp này rất khó tìm ra một người thành tựu. Ấy thế mà các ban hộ niệm, pháp hộ niệm đã đưa đến sự thành tựu cụ thể trước mắt. Cho nên nhấn mạnh chư vị là thời mạt pháp. Nếu cái pháp hộ niệm mà thực hiện trong thời tượng pháp, trong thời chánh pháp thì càng vi diệu hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa. Đúng không? Nhưng mà trong thời chánh pháp, xin thưa thực với chư vị, sự thành tựu nhiều, không ai cần để ý. Nhưng mà thời mạt pháp này rõ ràng tìm không ra một sự thành tựu, mà khi hộ niệm thành tựu rồi thì đó là một niềm tin vững vàng cho chúng ta. Đây là một sự chứng minh cụ thể hùng hồn. Pháp Phật tối vi diệu. Pháp Phật tối vi diệu. Nếu thời mạt pháp này mà chư vị chê cái pháp hộ niệm nữa thì nói thẳng là thời mạt pháp này không còn có cách nào có thể thoát nạn được. Có tu chỉ là tìm một chút phước nào đó. Phước đó ở đâu không biết. Không thế nào có thể thành tựu. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy mới thấy mừng vui. Mừng vui đến nơi mà không còn cái cơ cảnh nào mà hiểu được. Mong cho vị phải nhớ. Cái vấn đề thứ 22 là nói đây là mục đích của pháp môn niệm Phật là gì? Nói đi nói lại, nói lên nói xuống vẫn là con đường thành tựu đạo nghiệp. A là tích công tạo phước, cầu mong đời sau được trở lại làm người tiếp tục tu hành cho đến ngày thành đạo. Đúng không chư vị? Nói thẳng thắn với chư vị là hiện tại 90% giới tu học lấy cái miếng mồi này mà truyền bá cho chúng sanh. Tu đi con, làm phước đi con, làm thiện đi con, đời sau tu tiếp có gì đâu mà sợ. Tôi có một cái anh kia, anh tu học Phật giáo, làm thơ văn hay lắm. Làm thơ tu thì tạo phước tạo nghiệp, tu đời này không thành thì đời sau cũng thành, tại vì tâm ta là hướng về đó rồi, có gì đâu mà sợ. Nói sai, nói trật, nói không đúng, dẫn chúng sanh lạc đường trong lục đạo luân hồi. Người mà cứ nguyện là sau này chúng ta làm sư làm thầy, gặp chùa cao chùa lớn để tu, là tự nguyện ở lại trong cảnh sanh tử luân hồi để mà tu tiếp. Không biết ý nguyện này nó còn giữ sau khi mình chết hay không. Hay hỏi người đó trong đời trước anh có tu không, anh tu chỗ nào, thầy của anh là ai, anh là trai hay gái, biết không? Hoàn toàn không biết. Gặp một cơ may ở đây, mình đời trước mình không biết, thì cái đời sau nữa không biết đời này là như thế nào đâu. Chỉ có duyên mới gặp, không có duyên chịu thua. Cái duyên này nguy hiểm lắm, không dễ gì đâu. Không bao giờ được quyền dẫn dụ người ta đời sau tu tiếp, mà dẫn dụ người ta trong một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Còn nếu họ không đi thì họ quyết lòng họ tu, thì nhờ cái quyết lòng tu đó họ có thể đời sau trở lại làm người. Cái đó là phước phần của họ. Còn cứ dẫn dụ họ đi thẳng về Tây Phương thì mới đúng, gọi là liệu giáo. Không đi trong sanh tử luân hồi gọi là bất liệu giáo, không tốt. Đúng không chư vị? Nhớ cho kỹ, phải dẫn cho đúng.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.